Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook với tựa đề Chứng Từ của chị Gloria Polo và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là CD thứ 5 gồm từ chương 19 đến chương 23. Xin kính mời quý vị theo dõi. Phần thứ 19, điều răn thứ 6, chớ ngoại tình. Nghĩ về điều này tôi rất tự hào. Ở đây tụi quỷ sẽ chẳng bắt lỗi được tôi, vì tôi chưa hề lang bang với một tình nhân nào. Tôi luôn chung thủy. Thật vậy, sau khi lập gia đình, tôi không hề hôn ai khác ngoài chồng tôi. Nhưng Chúa cho tôi thấy rằng tôi đã phô diễn cơ thể quá mức khi tôi đi lại với bộ ngực khiêu gợi, với đôi vớ lót ôm sát đùi, với cái quần mà tôi hay mặc, và tôi đã nghĩ rằng cánh đàn ông ngắm nhìn tôi đơn giản chỉ vì ngưỡng mộ tôi. Nhưng Chúa đã làm cho tôi thấy biết bao lần họ đã phạm tội với tôi, bởi vì tôi tin rằng không chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, nhưng là họ bị tôi khiêu gợi. Tôi đã phạm tội ngoại tình vì đã phô bày cơ thể mình ra. Tôi đã không hiểu được sự nhạy cảm nơi đàn ông. Tôi tin rằng họ nghĩ giống tôi, như họ nhìn tôi và thốt lên thân hình tuyệt đẹp. Thay vào đó là họ phạm tội do lỗi của tôi. Tôi chưa bao giờ ngoại tình khi để mình sa vào vòng tay của một người đàn ông. Nhưng tôi phạm tội như một con điếm trong tư tưởng. Trên hết mọi sự, tôi phải chứng tỏ bản lãnh của mình nếu chồng tôi ngoại tình, và tôi cũng khuyên những phụ nữ khác cũng làm như vậy khi họ khám phá ra chồng mình đã phản bội mình. Đừng có điên, hãy chứng tỏ bản lãnh của mình. Đừng tha thứ, hãy tỏ ra mình đáng giá thế nào để bọn đàn ông không coi khinh và chà đạp lên mình. Anh chị em biết không, với những lời khuyên này, tôi và các bạn gái đã thành công trong việc ly gián cô bạn của chúng tôi với ông chồng. Cô ta đã làm ngạc nhiên chồng mình ngay tại văn phòng làm việc, khi ông ta đang hôn cô thư ký. Qua những lời suối bẩy, chúng tôi đã không để cho cô ta làm hòa, cho dù anh ta đã xin vợ tha thứ và thật lòng ăn năn. Thậm chí cô ấy muốn tha thứ bởi vì cô ta yêu chồng, nhưng chúng tôi đã không cho phép cô tha thứ người chồng này. Kết cuộc là họ ly dị. Và 2 năm sau đó cô làm đám cưới đời, không theo phép đạo, với một anh chàng người Argentina. Anh chị em có hiểu không, khi tôi xúi dục theo cách đó là tôi đã ở trong kẻ ngoại tình. Chúa Giê-xu chỉ cho tôi thấy và tôi thấy rất rõ tội xác thiệt kinh tởm như thế nào. Bởi vì người ta tự chuốc lấy án phạt cho mình, cho dù thế gian quả quyết những thứ ấy là tốt đẹp. Cả đời tôi chỉ có một người đàn ông, đó là chồng tôi. Nhưng tội lỗi có cả trong tư tưởng, lời nói và hành động. Thật là buồn khi thấy bao tội lỗi và những lần ngoại tình của cha tôi đã tác hại ghê gớm đến chúng tôi như thế nào. Trong trường hợp của tôi, nó biến tôi thành một con người cáu gắt. Tôi sống trong sự hận thù đàn ông, còn anh trai tôi thì trở thành bản sao chép trung thực của cha tôi. Phải chăng họ nghĩ mình hạnh phúc khi cảm thấy mình rất là đàn ông? Họ là những tay tán gái bợm nhậu, và họ không nhận ra tội lỗi mình gây ra cho con cái. Bởi lẽ đó cha tôi đang đau đớn kêu la trong luyện ngục khi thấy những hậu quả do tội lỗi mình gây ra và gương xấu ảnh hưởng đến các con. Chúng ta tự lên án mình bằng việc sống lang chạ bừa bãi, bởi vì đó là sống như những con vật, những con chuột, những con chó lang chạ đây đó.
Phần 20, điều răn thứ 7, chớ trộm cắp. Cũng vậy, vu khống cũng là lấy của người. Hãy biết cho rằng tôi đã từng nói chưa bao giờ lấy của ai cái gì. Tôi tự cho mình sống lương thiện, nhưng tôi lại lấy của Thiên Chúa. Vâng, tôi lấy của Thiên Chúa. Tôi được dựng nên và được sinh ra để giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để góp phần mở mang nước trời ngay tại thế. Nhưng chẳng những không chu toàn sứ mệnh này, tôi đã cho nhiều lời khuyên sai trái và làm hại nhiều người. Tôi không biết cách sử dụng những nén bạc Thiên Chúa ban cho. Quả thực, tôi đã trộm cắp. Rõ ràng là tôi đã trộm cắp. Chúng ta đã làm mất thanh danh của biết bao người, gây ra những lời vu khống và đồn thổi những lời đó. Anh chị em không thể tưởng tượng những tội lỗi do miệng chúng ta gây ra. Chúng thật kinh tởm biết ngần nào và làm sao đền bù được. Làm thế nào để phục hồi danh dự cho một người nào đó sau khi những lời đồn thổi vu khống ấy đã lan đi khắp nơi? Làm thế nào để phục hồi thanh danh của người đó? Vâng, khó lắm. Đó là lý do tại sao nơi luyện ngục, những người ám hại người khác bằng lời nói phải chịu đau khổ rất nhiều. Hầu hết người ta dùng miệng lưỡi để phê bình, để phá hoại, để làm người khác bực tức, để phê phán thanh danh họ. Những miệng lưỡi này là nguyên nhân của những đau đớn tột độ ở dưới đó. Chúng bị đốt cháy, cháy như thế nào, anh chị em không thể mường tượng ra nổi đâu. Thiên Chúa đã cho tôi thấy mình tự lừa dối mình như thế nào qua những lần chúng tôi xét đoán kẻ khác. Ví dụ như, trong khi chúng ta coi khinh một cô gái điếm, Thiên Chúa lại nhìn cô ấy với tình yêu vô biên và với niềm xót thương vô hạn. Ngài nhìn tận cõi lòng cô, Ngài biết cả đời cô và biết điều gì dẫn cô đến quyết định bán thân xác mình như vậy. Anh chị em biết rằng, nhiều người trong họ đã sống theo cách này vì tội lỗi của chúng ta, cũng bởi vì những khinh miệt và bởi chúng ta thiếu tình bác ái với tha nhân. Có ai đã ra tay giúp đỡ một cô gái điếm hay giúp người bị bắt vì tội ăn trộm? Cả đời chúng ta thường xét đoán và nhìn những nhược điểm, lỗi lầm của họ và rồi ta kết án họ. Khi ta thấy một ai đó đang làm điều gì sai trái, ít ra chúng ta im tiếng và quỳ xuống cầu nguyện cho người đó. Đôi lúc chúng ta không thể làm gì hơn, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Chúng ta đừng xét đoán cô ta, đừng chỉ trích cô ta, nếu không thì ta còn lỗi nặng hơn cả cô ta. Chúng ta tuyệt đối không được làm chứng gian hay hùa nhau loan tin đồn khắp nơi. Chúng ta không được xét đoán, không được nói dối, bởi vì làm như thế là chúng ta đã cướp mất sự bình an của tha nhân. Và hãy cẩn thận, thì nói dối luôn là nói dối. Không có chuyện nói dối nhiều hay nói dối ít, xanh hay vàng hay đỏ, nói dối luôn là tội nặng, và cha đẻ của nói dối chính là Satan. Trong trường hợp của tôi nói dối nhiều như vậy để làm gì? Cuộc đời tôi bị phơi bày trước ánh sáng của Thiên Chúa, còn anh chị em thì sao? Nhưng chớ gì anh chị em biết rằng, ở bên kia thế giới, không có ai bước lên để tranh cãi hay đòi hỏi. Ở đó chỉ có lương tâm bạn với Chúa. Đơn cử về trường hợp chịu phán xét của tôi chẳng hạn, ba mẹ tôi đang ở đó chứng kiến những lần tôi nói dối, nhưng ba mẹ tôi không kết tội. Bà chỉ nhìn tôi cách trìu mến vô cùng, và rồi, điều dối trá tệ hại nhất là tôi đã tự lừa dối mình khi tôi nói rằng tôi không giết ai, không lấy cắp gì, tôi thánh thiện, rằng tôi chưa bao giờ làm điều ác với bất cứ ai cả, và nói rằng Thiên Chúa không hiện hữu, và rồi tôi cũng sẽ lên thiên đàng thôi. Thật rất đáng xấu hổ là giờ đây tôi mới cảm nghiệm được. Thiên Chúa tiếp tục chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã hoang phí đồ ăn trong nhà tôi như thế nào, trong khi những nhà khác trên thế giới đang đói ăn. Ngài nói với tôi, hãy nhìn xem, ta đói khát, và hãy nhìn điều con đã làm với những thứ ta đã ban cho con đã phung phí nó. Ta đói khát, và hãy xem con đã làm gì. Con đã làm nô lệ cho thời trang, cho những điều mà người ta nói về con, về bề ngoài của con mua những món hàng hiệu, đồ nữ trang, chi đến 150.000 peso cho mỗi mũi thuốc để được thân hình thon thả. Con đã làm nô lệ cho thân xác, đến nỗi con đã tôn nó lên làm thần tượng. Con nhìn xem, bao nhiêu người không có gì để mặc, để ăn. Họ không biết làm sao để trả những các hóa đơn. Chúa Giê-xu chỉ cho tôi xem, những người anh chị em tôi đang đói khát, và tôi có phần trách nhiệm về tình trạng đó, cũng như những tình trạng mà đất nước tôi cũng như thế giới đang lâm vào. Bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm liên đới, Ngài chỉ cho tôi thấy cũng có trách nhiệm với họ về điểm này, bởi vì khi tôi nói xấu ai, người đó có thể mất việc và không thể gánh vác gia đình được nữa. Tôi đã cướp đi vinh dự và thanh danh của người ấy, và sau đó tôi sẽ làm thế nào để phục hồi những thứ đó. Ngài chỉ cho tôi thấy rằng, việc đền bù tiền, lấy cắp, thì dễ hơn là sửa lại lỗi lầm. Vì lẽ ai cũng có thể trả lại số tiền đó, nhưng khi anh chị em làm mất thanh danh của ai đó, đồn thổi những lời lẽ vu khống, ai có thể đem lại danh dự cho người đó? Anh chị em gây quá nhiều sự tàn ác cho người đó trong công việc làm ăn hay trong những tương giao với người khác. Thế nên, hôn nhân bị tan vỡ, tội lỗi quá sức. Lại nữa, tôi cũng lấy cắp các con tôi hồng ân, được có người mẹ ở nhà với mình. Một người mẹ dịu dàng, ngọt ngào và lẽ ra phải yêu chúng, đồng hành với chúng. Thay vì thế, người mẹ này lại ra ngoài, để lại bầy con ở nhà một mình. Lấy tivi làm mẹ, và lấy máy tính, và những trò chơi video làm cha, và tôi lại cứ nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo. Tôi rời nhà lúc 5 giờ sáng và không về nhà trước 11 giờ đêm. Để khỏi áy náy lương tâm, tôi đã mua cho chúng những đồ mắc tiền, hàng hiệu và mọi thứ chúng muốn. Tôi sợ hãi khi thấy mẹ tôi tự hỏi, bà đã sai ở chỗ nào? Điều mà bà nên làm hoặc không nên làm cho con đường học vấn của tôi. Bà là một phụ nữ thánh thiện, người đã trao ban và gieo trồng nơi tôi những nguyên tắc của Chúa, và cha tôi là một người cha tốt lành với các con. Vì thế tôi tự nhủ, điều gì sẽ xảy đến với tôi là kẻ đã không làm bất cứ điều gì trong những điều này cho các con tôi. Tôi rùng mình tự hỏi, Thiên Chúa sẽ phán xét tôi như thế nào? Về việc chăm sóc con cái tôi, thật đáng sợ, thật đáng buồn. Tôi đã cướp mất sự bình an của các con tôi. Giờ đây, tôi thấy điều đó trong cuốn sổ cuộc đời. Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Trong cuốn sổ đó, tôi thấy mọi sự, cả cuộc đời chúng ta giống như một cuốn phim. Điều làm tôi đau đớn là khi nghe các con tôi nói với nhau, hy vọng là mẹ về trễ, hy vọng có vụ kẹt xe nghiêm trọng nào đó, và mẹ sẽ về trễ hơn. Bởi vì mẹ quá nhàm chán, chẳng hề vui vẻ, và khi về đến nhà thì luôn cáu gắt và la hét cả ngày. Thật là buồn thưa anh chị em, một đứa trẻ 3 tuổi và một đứa khác lớn một chút đã nói như vậy. Để hy vọng là mẹ sẽ không về đến nhà, tôi đã lấy đi khỏi bọn nhỏ hình ảnh người mẹ. Tôi lấy đi sự bình an mà đáng lý tôi phải đem lại cho chúng khi tôi ở nhà. Tôi đã không làm như thế để chúng có thể nhận biết Thiên Chúa qua tôi và biết yêu thương người khác. Và lại, tôi không thể cho con cái điều chính tôi không có. Tôi đã không yêu tha nhân. Và nếu tôi không yêu tha nhân, thì làm sao tôi có thể yêu Chúa? Vì Thiên Chúa là tình yêu. Cũng vậy, nói dối tức là lấy cắp. Về điều này, anh chị em biết không, tôi là chuyên gia, bởi vì Satan đã là cha của tôi. Quả thực, anh chị em có thể có một người cha là Thiên Chúa hoặc Satan. Nếu Thiên Chúa là tình yêu mà tôi lại ghét anh em mình, vậy ai là cha tôi? Nếu Thiên Chúa nói tôi về sự tha thứ và về tình yêu dành cho những ai có lỗi với tôi. Trong khi đó, tôi lại nói rằng những người làm điều lỗi với tôi phải trả giá. Tôi thù hận, nói dối, và nếu Satan là cha đẻ của dối trá, thì ai là cha tôi? Nói dối là nói dối, và Satan là cha của nó. Tội lỗi do miệng lưỡi gây nên thật kinh tởm. Tôi nhận ra mọi tội lỗi do miệng lưỡi gây nên. Khi tôi chỉ trích, nhạo báng hay gán biệt danh cho ai đó, người ấy sẽ cảm giác thế nào? Tôi đã nhạo báng, xúc phạm đến người đó qua việc gán biệt danh, làm cho người đó có cảm giác mặc cảm, tự ti, kinh khủng và có thể hủy hoại đời cô. Tỷ dụ như khi tôi kêu lên bé bự khi trông thấy một cô gái có thân hình quá khổ. Điều này đã làm cô đau khổ, và cũng vì những lời lẽ này cô ta đi đến chỗ tự hủy hoại đời mình. Tôi kể thêm chuyện này cho anh chị em rõ hơn. Đó là lúc 13 tuổi, tôi lấy làm vinh dự khi là thành viên trong nhóm nữ sinh lịch lãm và sành điệu. Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy, nhóm nữ sinh rất tốt lành này đã giết chết cô bạn cùng trường về mặt tinh thần. Trong lớp có một nữ sinh mắc bệnh béo phì. Các bạn tôi bắt đầu làm cho cô đau khổ, lấy cô làm trò cười bằng cách gọi cô ta bằng những cái tên khó nghe như con hải cẩu mập, con voi và những cái tên giống như vậy. Chúng tôi biến cô ta thành trò cười cho thiên hạ. Tôi cũng làm như vậy để không bị cho là xé lẻ với đám nhỏ bạn. Giờ đây, trong cuốn sổ cuộc đời tôi, mới nhận ra những kẻ đáng thương như thế thường có tâm lý phức tạp hơn do mặc cảm béo phì. Càng nhìn mình, cô càng thấy ghét mình hơn, và ghét là sự chết, cái chết của linh hồn. Một ngày kia, trong cơn tuyệt vọng, cô đã uống chai iốt với ước muốn được giảm cân. Nhưng anh chị em có biết chuyện gì sẽ xảy đến không? Anh chị em có biết sau khi uống iốt, kết cục cô ta như thế nào không? Cô hầu như bị mù, cô đã rơi vào trạng thái nhiễm độc nặng và hầu như mù. Vì lẽ này, cô ta không trở lại trường. Chúng tôi chẳng thèm biết đến điều đó. Chúng tôi không thấy cô ta nữa, và chúng tôi chẳng quan tâm tìm hiểu nguyên do tại sao. Vì điều này, tôi xin thưa với anh chị em rằng, các tội tập thể đó là những tội rất nặng, tội nặng nhất, bởi vì chúng ta là những tội do chúng tôi phạm, từng cá nhân cộng lại. Tội của bạn nữ, đó là tội của chúng tôi. Tội của cộng đoàn cũng là tội của anh chị em, vì anh chị em không làm gì cả để tránh nó. Và điều này cũng đúng không chỉ với những tội cá nhân, mà còn với những tội của nhân loại nữa. Anh chị em đã không làm gì giúp người ta có thể tránh nó. Mãnh lực của lời nói, chúng tôi hủy hoại đời cô bạn đó, gán cho cô ta những biệt danh, ma quỷ đã xâm nhập và làm hại cô. Và giờ đây đến lượt cô cũng sẽ hủy hoại với những người khác, qua việc cô ghét bỏ, cũng trong một cùng một thế đó. Tội lỗi thi nhau kéo tới, nơi nào có ghen ghét, nơi đó có ma quỷ. Đây chính là cách chúng tôi đã ám sát cô bạn học. Chúng tôi đã giết chết linh hồn cô ta. 20 năm sau, tôi có một cô em họ rất xinh đẹp. Tôi dạy bảo cô, tôi chỉ vẽ cho cô phải ăn mặc thế nào, làm thế nào để chứng tỏ giá trị của thân hình, phải trang điểm thế nào, vân vân. Một ngày kia, cô bị phỏng nặng 70% cơ thể, chỉ trừ khuôn mặt là không bị. Cô bị phỏng nặng và có thể chết. Tôi trở về nên tức giận. Tôi điên tức điên lên với Thiên Chúa. Tôi vào trong nhà nguyện của bệnh viện và nói, này Chúa, nếu Chúa thật sự hiện hữu, thì hãy tỏ cho tôi thấy, hãy cho tôi thấy sự hiện hữu của ông, cứu cô ấy đi. Hãy xem vẻ ngạo nghễ của tôi. Vâng, cô ta được cứu sống, nhưng những vết bỏng toàn thân hãy còn đó, cùng với nỗi khiếp đảm, đôi tay đã bị biến dạng. Buồn thật, lúc đó cuộc sống của tôi cũng khá sung túc. tôi hay tản bộ với cô ta và đôi lúc đưa cô đến hồ bơi nữa. Nhưng khi tôi để cô ta xuống nước, thì mọi người bỏ đi, dị nghị và nói, kinh khủng quá, tại sao chị lại đi với cái thứ này? Nó đến phá hỏng chuyến nghỉ mát của chúng tôi. Họ nói như thế đấy, những người thấy cô em họ tôi, họ là những người xấu, quá đáng, ích kỷ. Khi họ nói như thế, thì chẳng khác nào họ là nguyền rủa người khác. Kết cục, em họ tôi bắt đầu không muốn rời khỏi nhà. Cô bắt đầu sợ người ngoài, và sau cùng cô đâm ra ghét họ. Chúa cho mỗi người chúng ta thấy mình đã cười, đã chế nhiễu một người anh chị em, mà không chút cảm thông như thế nào. Bạn lấy quyền gì làm cho một người khác đau khổ, gán cho người đó biệt danh và gọi người đó bằng một cái tên khó nghe, mà không thèm biết người đó có phải chịu khổ sở như thế nào. Anh chị em lấy quyền gì đối xử tàn ác như vậy? Thiên Chúa sẽ chỉ cho anh chị em thấy bao nhiêu người mình đã ám hại. Chỉ bằng một lời nói thôi, anh chị em sẽ thấy lời nói tai hại thế nào. Nó giết chết các linh hồn. Giá như tôi đến với bí tích thánh thể để xin ơn đền bù tội lỗi của mình, Thiên Chúa sẽ chữa lành tâm hồn của em họ tôi. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa yêu thương, đến nỗi nếu chúng ta chịu đóng cánh cửa của tội lỗi, Ngài sẽ mở ra cho chúng ta những cánh cửa của ân sủng. Khi Thiên Chúa cho tôi xét mình theo 10 điều răn, Ngài đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi nói tôi yêu và thờ lạy Thiên Chúa qua đầu môi chót lưỡi, nhưng thực ra là tôi đang thờ lạy Satan. Tôi chỉ trích mọi thứ và mọi người, và mọi người lại tán thưởng tôi là Gloria Thánh Thiện. Ngài chỉ cho tôi thấy rằng miệng tôi nói mình yêu Chúa và tha nhân, nhưng tôi lại nói dối và ghen tị. Ngài chỉ ra cho tôi thấy tôi không bao giờ biết ơn cha mẹ, cũng như không bao giờ cảm ơn các ngài đã tận tụy kiếm cho tôi công việc để rồi tôi có thể thành công trong cuộc sống. Mọi cố gắng và hy sinh mà các ngài chịu, tất cả những điều ấy tôi lại không thấy. Ngay khi tôi bắt đầu đi làm, dưới mắt tôi, các ngài thấp kém hơn tôi. Tôi rất xấu hổ vì mẹ tôi, vì sự nhún nhường và nghèo khổ của bà. Anh chị em thấy tôi đê tiện như thế nào? Thiên Chúa đã phân tích cuộc đời tôi dưới ánh sáng của 10 điều răn. Ngài chỉ cho tôi thấy tôi là người sống thế nào với tha nhân và với chính Ngài.
Phần thứ 21. Yêu thương đồng loại. Tôi chưa bao giờ yêu thương hay cảm thông với tha nhân, với anh chị em ngoài gia đình. Tôi tuyệt đối chưa bao giờ thành tâm nghĩ đến những người đau yếu, đến sự đơn côi của họ, đến những đứa trẻ không mẹ, những đứa trẻ mồ côi. Khi thấy những đứa bé đau khổ quá mức, đáng lẽ tôi phải thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin để con chia sẻ với nỗi đau của các em, nhưng tôi đã không làm gì cả. Tâm hồn tôi ra chai đá, chưa bao giờ nhớ đến những đau khổ của người khác. Điều tệ hại nhất, đó là tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì cho tha nhân vì tình yêu. Đơn cử như lúc ở siêu thị, tôi đã trả tiền dùng cho nhiều người, những kẻ không có tiền hoặc cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi làm như vậy không phải vì tình yêu. Tôi có tiền và nó chả làm tôi mất gì cả. Tôi làm điều đó vì lẽ tôi thích mọi con mắt chú ý đến cử chỉ của tôi, và họ khen tôi tốt lành, xem tôi như bà thánh. Và giờ đây tôi mới biết mình lạm dụng trên những nhu cầu của họ. Tôi không cho ai cái gì miễn phí cả. Quả thực lúc đó tôi nói, tôi làm điều đó cho anh, nhưng bù lại anh làm việc nhà cho tôi, đưa con tôi đến trường, đưa tôi đi dự cuộc họp, bởi vì tôi không có thời giờ đi nộp dùm tôi các hóa đơn, thanh toán tiền phạt xe, làm cái này, cho tôi, làm cái kia cho tôi. Bằng cách thức ấy, tôi đã lôi kéo mọi người. Tôi làm việc từ thiện để trao đổi những thứ lợi ích cho mình, và không bao giờ làm vì nhu cầu của người đó cả. Hơn nữa, tôi tự hào vì có đám người đứng sau tán dương tôi tốt lành và quảng đại, thậm chí gọi tôi là một vị thánh, vì có những người đã nói như thế và họ biết rõ tôi. Qua việc xét mình dựa trên 10 điều răn mà Chúa Giêsu ban cho tôi thấy mọi tội lỗi của mình đều từ lòng tham mà ra. Tôi bị mù quáng vì khát khao có tiền, thật nhiều tiền, bởi vì tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi có tiền. Thật tệ hại, rõ ràng là giai đoạn tôi có nhiều tiền, thì đó cũng là lúc tâm hồn tôi ra tệ hại hơn cả, đến mức tôi nghĩ đến chuyện tự tử. Mặc dù giàu có, tôi cảm thấy cô độc, trống rỗng, cay đắng, bực dọc. Sự thèm khát này, tức thèm khát tiền bạc, đã dẫn tôi qua bàn tay của ma quỷ đến chỗ xa cách với chính mình và làm tôi xa lìa bàn tay của Thiên Chúa. Ngài nói với tôi rằng, con có một vị thần, và vị thần đó là tiền bạc, và vì nó con tự chuốc lấy án phạt cho mình, vì nó mà con đã chìm sâu vào vực thẳm và xa lìa Thiên Chúa của con. Khi Ngài nói với tôi về vị thần tiền bạc, vâng, chúng tôi đã có nhiều tiền, nhưng mới đây thôi chúng tôi lại rơi vào tình trạng thâm hụt, nợ nần chồng chất và không còn một đồng xu dính túi. Và vì thế tôi kêu lên, nhưng tiền nào mới được chứ? Thứ mà tôi để lại trên đời này không gì hơn là những món nợ. Khi duyệt xét mình dựa trên 10 điều răn, tôi đã không đậu nổi một điều nào. Thật là kinh khủng, thật đáng sợ. Tôi đang sống trong hỗn loạn thật sự. Nhưng sao lại như vậy? Tôi ư? Tôi là người chưa bao giờ giết ai mà. Một người chưa bao giờ hại ai mà. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Và thay vì thế, vâng, tôi đã giết rất nhiều người.
Phần 22. Cuốn sổ cuộc đời. Sau cuộc xét mình về 10 điều răn, Thiên Chúa chỉ cho tôi xem cuốn sổ cuộc đời. Tôi muốn có thể tìm được vài lời để miêu tả nó. Thật tuyệt diệu. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình, thấy những việc làm và hệ lụy của chúng, có thể tốt hoặc xấu, cho cả chúng ta và người khác, tình cảm và tư tưởng của chúng ta và của người khác. Mọi thứ giống như một cuốn phim, nó được bắt đầu từ lúc thụ thai. Chúng ta nhìn thấy đời mình từ thời điểm ấy, và lúc đó chúng ta được Thiên Chúa dắt tay, chỉ cho chúng ta thấy toàn thể cuộc đời của mình. Cũng như lúc thụ thai ấy, có cái gì như một tia sáng thiêng liêng, một sự triển nở hoàn mỹ, và một tâm hồn được hình thành, trắng, nhưng không giống như màu trắng ta thấy. Tôi nói tới màu này vì đó là màu giống nhất, nhưng nó cũng rất huyền nhiệm, đến nỗi không lời nào có thể diễn tả nổi vẻ tuyệt mỹ, tráng lệ của nó. Linh hồn rất đẹp, sáng láng, rực rỡ, làm ngất ngây và tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu Thiên Chúa cao vời đến sững sờ. Tôi không biết anh chị em có khi nào để ý đến những trẻ sơ sinh, thường chúng cười và kêu ọ ẹ và nói bập bẹ. Anh chị em biết không, chúng đang nói với Thiên Chúa đấy. Vâng, bởi vì chúng tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng vậy, nhưng có sự khác biệt là trẻ thơ với sự ngây thơ trong trắng, biết cách sinh lợi qua Thiên Chúa và qua sự hiển hữu của Ngài. Anh chị em không thể tưởng tượng nổi sự diệu kỳ khi chứng kiến thời điểm Thiên Chúa tạo dựng nên tôi trong cung lòng mẹ tôi. Linh hồn tôi được tay Thiên Chúa Cha bồng bế. Tôi nhận biết có một Thiên Chúa Cha thật tuyệt mỹ, lộng lẫy, kỳ diệu, thật trìu mến, thân thương, luôn quan tâm săn sóc. Ngài lo lắng cho tôi 24/24. Ngài yêu tôi, bảo vệ tôi và vô cùng kiên nhẫn tìm kiếm tôi khi tôi lìa xa Ngài. Tôi chỉ thấy sự trừng phạt, trong khi Ngài đơn thuần chỉ là tình yêu, đơn thuần chỉ là tình yêu, bởi vì Ngài không nhìn vào thể xác ta, nhưng Ngài nhìn vào linh hồn, và Ngài thấy tôi đã rời xa ơn cứu độ như thế nào. Anh chị em biết không, mẹ tôi đã kết hôn được 7 năm mà vẫn không có con. Lúc ấy bà rất bối rối. Do ba tôi sống lăng nhăng, bà rất lo lắng, buồn rầu khi bà nhận ra mình có thai. Bà khóc vì đau buồn. Điều đó ảnh hưởng sâu đậm trong tâm hồn tôi, đến nỗi cả đời tôi không bao giờ cảm thấy được bà yêu. Và dù bà luôn dịu dàng, rất tốt với tôi, luôn yêu tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng cho rằng bà không yêu tôi, và tôi luôn sống trong nỗi dằn vặt này. Về điều này, chỉ có các bí tích là ân sủng của Thiên Chúa có thể săn sóc chúng ta. Khi họ rửa tội cho tôi, anh chị em phải chứng kiến bữa tiệc thiên quốc mừng tôi diễn ra như thế nào. Đó là một thụ tạo bé nhỏ nhận được ấn tích ghi trên trán, ấn tích làm con cái Thiên Chúa. Đó là ngọn lửa thuộc về Đức Giêsu Kitô. Qua cuốn sổ cuộc đời, tôi đã thấy tuổi thơ của mình. Tôi bắt đầu nhiễm những hệ lụy do tội lỗi của cha tôi trong đời sống vợ chồng. Về những tội mà tôi bắt đầu biết đến, thí dụ như việc ông nói dối, tội uống rượu, ngoại tình và nỗi đau khổ của mẹ tôi, tất cả đã in dấu trong tôi, làm tôi mất thiện cảm, bị giới hạn về cảm xúc và cách hành xử.
Phần thứ 23, những nén bạc. Thiên Chúa nói với tôi, con đã làm gì với những nén bạc mà ta ban cho? Không phải những thứ bên ngoài, với nước hoa đắt tiền, với đống quần áo mà tôi chưa dùng bao giờ. Những nén bạc ư? Tôi đến thế gian với một nhiệm vụ, đó là bảo vệ vương quốc tình yêu. Nhưng tôi đã quên mình có một linh hồn, chưa kể đến các tài năng Chúa ban, thậm chí quên mình đang trong tay nhân từ của Thiên Chúa. Tôi không hề biết rằng tất cả những điều tốt mà tôi thờ ơ không làm đã gây đau khổ cho Chúa chúng ta như thế nào. Tôi nhận thấy những nén bạc kỳ diệu mà Thiên Chúa trao ban trong đời tôi. Tất cả chúng ta, thưa anh chị em, đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Ngài yêu tất cả chúng ta, và đặc biệt từng người chúng ta, tất cả chúng ta đều có sứ mạng ở đời này. Tôi thấy ma quỷ rất âu lo vì những nén bạc mà Thiên Chúa trao ban đã được dùng để phục vụ Ngài. Anh chị em biết điều Thiên Chúa đòi tôi trả lẽ nhiều nhất là gì không? Đó là tôi không yêu thương anh em mình. Và Ngài nói với tôi rằng, cái chết tâm linh của con bắt đầu khi con để cho mình vô cảm trước những đau khổ. Và giờ thì con quá kinh nghiệm về điều này. Con đang sống nhưng thật sự con đã chết. Nếu như con có thể thấy được cái chết tâm linh là gì? Một tâm hồn ghen ghét là một tâm hồn khủng khiếp, đáng sợ, cay nghiệt và kinh tởm biết là ngần nào. Nó gây phiền nhiễu và xúc phạm mọi người. Thật đau đớn khi thấy tâm hồn chúng ta chất chứa quá nhiều tội lỗi. Tôi thấy tội lỗi của mình cách rõ ràng. Trong tôi có một sự hôi tanh ghê khiếp. Tôi như bị chìm xuống vực sâu. Đây là lý do tại sao tôi thường hay buồn bực và cay cú. Thiên Chúa nói với tôi rằng, cái chết tâm linh của con bắt đầu khi con không để mình đồng cảm với anh chị em con. Đó là một dấu cảnh báo. Khi con thấy nỗi khổ cực của anh chị em khắp nơi, hoặc khi con nghe qua các phương tiện truyền thông đại chúng về những vụ giết người, tịch thu tài sản, vân vân, nhưng con vẫn lòng chai dạ đá. Con chỉ biết dùng môi miệng thốt lên như, ôi thật tội nghiệp cho họ. Nhưng con không đau xót, lòng con không cảm giác gì, tim con trơ như đá, và tội lỗi đã làm lòng con ra chai cứng. Giờ đây tôi sẽ thuật lại cho anh chị em việc Thiên Chúa đã chỉ cho tôi thấy những nén bạc như thế nào. Anh chị em nên biết rằng tôi không bao giờ xem tin tức trên TV, vì chẳng hứng thú gì khi thấy quá nhiều cảnh chết chóc, quá nhiều thứ không vui. Tôi chỉ quan tâm đến những phần cuối cùng như ăn kiêng, tử vi, năng lực trí tuệ, năng lượng và những tin liên quan đến chúng. Đó là những thứ ma quỷ dùng để làm cho tôi chệch hướng, làm cho tôi lầm lẫn. Giờ đây, Thiên Chúa chỉ cho tôi thấy qua cuốn sổ cuộc đời, vào một ngày kia, trong kế hoạch thần thiêng của mình, Ngài làm cho các chương trình truyền hình phát chậm lại, và khi bật TV lên, chương trình thời sự vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy một thôn nữ chất phác đang ngồi khóc bên xác chồng mình. Tôi phải nói cho anh chị em biết là ma quỷ làm cho chúng ta nhìn những đau khổ của tha nhân giết, rồi đâm quen và nghĩ rằng chúng chẳng liên quan gì đến ta. Những người nào đang gặp khó khăn phải tự lo liệu lấy, vì đó không phải là chuyện của tôi. Vâng, Thiên Chúa cho tôi thấy những điều đó làm cho Ngài đau xót thế nào. Khi những nhà báo chỉ mong săn được các tin tức giật gân, còn họ thì không chút động lòng. Họ chỉ nghĩ làm sao bán được các tin ấy, mà lòng chẳng chút lo lắng cho trường hợp của người phụ nữ đó. Khi tôi bật TV lên và thấy người phụ nữ ấy đang khóc, tôi cảm nghiệm được nỗi đau đớn cùng cực của cô ta. Tôi thật sự đau lòng với người phụ nữ tội nghiệp đó. Chính Thiên Chúa cho tôi chứng kiến cảnh đó. Tôi để ý những lời tường thuật và nhận ra nơi biến cố này xảy ra là Venadillo, Tulima là nơi tôi sinh ra. Nhưng ngay sau đó là chương trình dạy chế độ ăn kiêng hiệu nghiệm. Và tôi hoàn toàn quên đi người phụ nữ quê mùa đó, bởi vì tôi quan tâm đến chương trình ăn kiêng này hơn. Tôi đã không bao giờ nghĩ đến cô ta lần nào nữa. Một người không quên người phụ nữ quê mùa đó chính là Thiên Chúa của chúng ta. Ngài đã làm cho tôi cảm nhận nỗi đau đớn khổ cực của người phụ nữ đó. Vì Ngài muốn tôi giúp cô ta, đó là lúc tôi dùng những nén bạc mà Ngài ban cho. Ngài nói với tôi, nỗi đau mà con cảm nhận nơi cô ấy là do cha kêu gào để con đi giúp cô ấy. Chính cha đã cho chương trình thời sự chậm lại để con có thể xem, nhưng con lại không quỳ gối để cầu nguyện cho cô ta một phút cũng không có. Con đã để mình bị chương trình ăn kiêng đó lôi cuốn, và rồi con không còn nhớ đến cô ta nữa. Thiên Chúa cho tôi xem thấy gia cảnh của cô ta. Đó là một gia đình nông dân bình dị. Trước tiên người ta yêu cầu người chồng bỏ căn nhà mà gia đình anh ta đang sống. Anh ta trả lời không, anh sẽ không rời khỏi chỗ đó. Và vì thế một số người đàn ông đến đuổi anh ta ra khỏi nhà. Người nông dân thấy đám người ấy tiến về phía anh ta để đuổi anh đi, họ có mang theo vũ khí và có ý định giết anh. Tôi chứng kiến cả cuộc đời người đàn ông đó. Tôi chứng kiến và cảm thấy nỗi kinh khiếp và nỗi thống khổ mà anh phải chịu. Tôi đã chứng kiến cảnh anh chạy đi giấu các con và vợ mình dưới những thứ tựa như làm từ đất nung. Tôi thấy anh chạy ra xa khỏi đó, nhưng đám đàn ông này đuổi theo anh ta. Anh chị em có biết lời nguyện lần cuối cùng mà anh ta thưa là gì không? Xin Chúa gìn giữ vợ cùng đàn con thơ của con phó dâng tất cả cho Chúa. Và đám người đàn ông đó đã giết anh ta. Anh ngã xuống đất chết. Khi họ bắn anh, Thiên Chúa cho tôi cảm nhận nỗi đau mà người vợ và đám trẻ thơ đó phải nín chịu, không dám kêu la. Nói đến đó thì Gloria khóc. Trong khung cảnh ấy, Thiên Chúa tỏ cho tôi thấy nỗi đau mà Ngài cảm nhận và cả nỗi thống khổ của những người khác. Nhưng còn chúng ta thường chỉ quan tâm đến chuyện của mình và thậm chí chúng ta chẳng hề lo lắng tí nào về người anh em mình cũng như những nhu cầu của họ. Chị Gloria tiếp tục khóc. Anh chị em có biết Thiên Chúa muốn gì không? Ngài muốn tôi quỳ gối và xin Ngài giúp gia đình đó, giúp người mẹ và đàn con thơ đó. Thiên Chúa gợi ý cho tôi làm thế nào để giúp họ, và anh chị em biết bằng cách nào không? Đó là đi vài bước đến với một linh mục ở đối diện nhà tôi, và kể cho Ngài điều tôi đã xem thấy trên truyền hình. Linh mục này là bạn của cha xứ trong làng đó, và Ngài có một nhà nghỉ tại Bogota. Lẽ ra, nếu tôi hành động, Ngài đã giúp được người phụ nữ đó. Anh chị em biết không, điều trước hết chúng ta trả lẽ với Thiên Chúa, thậm chí trước cả những tội lỗi ta phạm, đó chính là những tội chảnh mạng, chúng rất nặng nề. Anh chị em không thể tưởng tượng những tội này nặng đến cỡ nào. Một ngày kia anh chị em sẽ thấy như tôi đã thấy, những tội này làm Thiên Chúa rơi lệ. Vâng, Thiên Chúa khóc khi thấy con cái mình đau khổ vì sự dửng dưng và sự chai lì thiếu cảm thông với tha nhân của chúng ta. Thiên Chúa sẽ tỏ cho ta, Ngài sẽ tỏ cho mỗi người những hậu quả do tội làm ngơ của chúng ta trước nỗi đau của người khác. Quá nhiều nỗi đau trong thế gian này là do sự dửng dưng vô tâm và tâm hồn chai đá của chúng ta. Tóm lại, người phụ nữ thôn dã đó khi thấy mình bị khủng bố, quả thực đám đàn ông đó cũng đang tìm giết cô, đã trốn thoát cùng các con và đã được cha sở trong làng đó giúp đỡ. Cha sở đau buồn khi nói với cô rằng, con à, con phải trốn khỏi đây ngay vì bọn nó tìm thấy con sẽ giết con liền. Ngài tức tốc thực hiện điều mà Ngài cho là tốt nhất cho cô ta, vì cô đang hoang mang. Ngài gửi cô đến Bogota, Ngài dúi cho cô ít tiền và vài lá thư giới thiệu. Cô vội vã ra đi, cô trình những lá thư đó tại những nơi mà cha xứ giới thiệu, nhưng không ai đón nhận cô. Anh chị em biết kết cục cô ấy thế nào không? Anh chị em biết cuối cùng ai giúp cô ta không? Đó là những tú bà đã đẩy cô vào con đường mãi dâm. Thiên Chúa vẫn còn cho tôi có cơ hội giúp cô. Khi tôi gặp lại cô vào những năm sau đó, đó là ngày tôi phải đi đến trung tâm thành phố. Tôi ghét đến đó vì đó là nơi tôi phải chứng kiến cảnh cơ cực nhiều hơn. Và vì cho mình là người thuộc giới thượng lưu, tôi không thích thấy cảnh nghèo đói bần cùng và những thứ giống như thế. Nhưng hôm ấy tôi phải đi đến đó, và đang khi đi ngang qua, con trai tôi hỏi, ôi mẹ ơi, tại sao trên đời này lại có phụ nữ ăn mặc như thế? Cô ấy mặc váy quá ngắn. Tôi trả lời nó, con không được nhìn xem, nghe chưa, đấy là hạng phụ nữ hay dụ dỗ. Họ bán thân xác để thỏa mãn, để có tiền. Họ là gái mãi dâm, bọn nhơ nhớp. Hãy thử tưởng tượng xem. Tôi càng đầu độc con trai tôi hơn với những lời lẽ như vậy. Tôi đã đánh giá và phân loại một người chị em không chút thương cảm. Thiên Chúa nói với tôi rằng, hạng thờ ơ hững hờ là hâm hâm dở dở. Ta muốn mửa chúng ra. Một người dửng dưng chắc chắn sẽ chẳng vào được thiên đàng đâu. Họ là người sống trên cõi đời này, chẳng coi gì là quan trọng hay bận tâm, nếu không phải là nhà cửa và lợi ích riêng của họ. Tâm hồn bắt đầu chết đi khi con thôi quan tâm đến những chuyện xảy đến với anh chị em con, khi con chỉ nghĩ đến mình và đến hạnh phúc của mình.